Hôm nay học viện Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20. Quyển này chúng tôi cho in vào năm 1991. Đây là lần tái bản thứ hai. Trước lời đầu sách. Lời đầu sách, đây là quyển sách đầu tiên chúng tôi viết về thiền. Nó đã thai nghén nhiều năm, nay mới ra mắt độc giả. Chúng tôi cho nó ra đời nhằm vào những điểm sau đây: để bổ cứu phần nào lối học Phật mất gốc của Phật giáo đồ Việt Nam, để giúp cho những người có thiện chí tu thiền biết được lối tu và phân biệt tà chánh, để trả lời các học giả nghiên cứu đạo Phật thấy thiền tông kỳ quái không liên hệ đến kinh điển. Đó là ba cái mục tiêu mà chúng tôi nhắm để viết cái quyển sách này. Nhưng mà mục tiêu đầu, quý vị thấy nó hơi quan trọng. Tôi dám dùng cái từ là học Phật mất gốc của Phật giáo đồ Việt Nam. Từ này cũng hơi là can đảm lắm mới dám dùng. Bây giờ đây, đi sâu vô từng phần. Nói thiền tông Việt Nam là nói Phật giáo Việt Nam và những bậc cao tăng làm sáng cho Phật giáo, làm lợi ích cho dân tộc từ thế kỷ thứ sáu mãi đến nay đều là các thiền sư. Cho đến hiện nay 1991, chư hòa thượng tịch bài vị đều để câu từ Lâm Tế Chánh Tông đệ tam, đệ tứ, thập thế, vân vân. Thế thì có hòa thượng nào không thừa nhận mình là con cháu nhà thiền? Thì đoạn này tôi muốn nói cho quý vị rõ thêm, bởi vì nói thiền tông Việt Nam, người ta chỉ tưởng rằng thiền tông là một bộ phận nhỏ ở trong Phật giáo Việt Nam, nhưng mà thực sự thiền tông là một cái chủ đạo, một bộ phận lớn chủ đạo của Phật giáo Việt Nam. Tại sao vậy? Bởi vì từ trước thời nước Việt Nam lệ thuộc vào miền Bắc, trong 1000 năm đó Phật giáo đã có mặt, nhưng mà tới thế kỷ thứ 16 thì có ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi từ Ấn Độ sang Trung Hoa ngộ đạo ở tổ Tăng Sáng, là tổ thứ ba của nhà thiền, sang Việt Nam truyền bá. Thì sang Việt Nam truyền bá, ngài là một thiền sư. Rồi từ đó những bộ phận chủ yếu gốc của Phật giáo đều từ các thiền sư mà ra, chứ không có ai khác. Như vậy thì nếu chúng ta kể, quý vị đọc sách Phật từ những cái thời Đinh, Lê, Lý, Trần, nước Việt Nam giành lại được độc lập, thì trong thời đó những vị có trách nhiệm lãnh đạo Phật giáo toàn là thiền sư hết. Mãi đến thế kỷ 19, những cái hệ phái lãnh đạo Phật giáo Việt Nam cũng là thiền sư. Thí dụ ở Huế như các ngài Nguyên Thiều, Liễu Quán, vân vân. Những cái hệ phái đó nó đã trùm hết. Như vậy thì Phật giáo Việt Nam nói chung, nhưng mà thực là thiền tông Việt Nam là chủ đạo truyền bá Phật giáo trên đất nước này. Cho đến hiện nay chư hòa thượng tịch, bài vị đều để câu từ lâm thế chánh tông, đệ tam hoặc là đệ tứ thập thế vân vân. Thì quý vị đi đám, có đám nào mà không để như câu đó không? Mà đã từ là gì? Từ là nối, nối dòng lâm tế đời thứ ba mươi mấy hoặc đời thứ bốn mươi mấy. Thì như vậy các ngài là cái người nối dòng lâm tế. Thì dòng lâm tế là dòng thiền hay dòng tịnh? Thiền. Vậy mà nói thiền không biết, nối dòng thì nối mà không biết thiền là gì, thì đó có đau lòng hay không? Cho nên tôi mới nói rằng mình thừa nhận là con cháu trong nhà thiền, ai cũng thừa nhận như vậy. Hầu hết chùa Phật hiện có ở Việt Nam, chùa nào trên chánh điện cũng thờ Phật Thích Ca, phía sau thờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma hoặc là Tổ Tỳ Ni Đa Lư Chi. Những lá phái của các chùa phát cho tín đồ trước kia đều để lâm tế chánh tông, lâm tế gia phổ, nói theo ngoài Bắc là gia phả, hai tông tào động. Thử hỏi Đức Phật Thích Ca thuở xưa tu pháp gì được thành Phật, chư tổ tu pháp gì được thành tổ. Tông lâm tế xuất xứ từ tông phái nào, Đức Thích Ca đâu không do tọa thiền với cội Bồ Đề mà giác ngộ thành Phật, chư tổ đâu không do tu thiền mà thành tổ. Tông lâm tế là một hệ phái của năm hệ phái thiền tông ở Trung Quốc. Như vậy chúng ta mới thấy cụ thể Đức Phật tu thiền được thành Phật, chư tổ tu thiền cho nên chúng ta thờ là tổ. Thì như vậy cái gốc từ Phật đến tổ là một cái hệ thống rất là sâu, rất là dài, đều là do thiền tông làm cái căn bản. Thế mà hiện nay nghe ai nói tu thiền, đa số tăng ni cực lực phản đối. Phản đối thì sao? Nghe ai nói tu thiền đó, coi chừng điên nghe. Nếu mà đồ đệ trong chùa nói tôi muốn học thiền thì trụ trì nó coi chừng điên à. Còn Phật tử lại nói chúng con muốn đi học tu thiền thì cũng nói coi chừng điên. Nói điên có nghĩa là phản đối hay là chấp nhận? Đó là một cái lớp phản đối rất là tích cực. Mà phản đối như vậy thì quả là chúng ta đã bỏ gốc theo ngọn, quên Phật tổ mình đang thờ, đang kính lễ, quên cả hệ phái của tông tổ nhà mình. Như vậy tôi nói bỏ gốc tức là bỏ cái các vị từ Phật đến tổ truyền mãi tới mình mà mình quên. Còn bây giờ theo ngọn là chúng ta nhận cái pháp, nhận pháp tu tịnh độ làm chủ, còn thiền thì bỏ qua. Mà pháp tu tịnh độ, tôi hỏi Đức Phật Thích Ca ngày xưa có niệm Phật không? Như vậy thì ngài không có niệm Phật mà được thành Phật. Kể cả 1250 vị tỳ kheo thường theo Phật, có vị nào tu tịnh độ không? Có không? Cũng không luôn nữa. Phật không tu tịnh độ, đệ tử Phật không tu tịnh độ, thì cái pháp môn tịnh độ là gốc hay là ngọn? Tức là 600 năm sau Phật Niết Bàn thì cái pháp tịnh độ lần lần mới có phát triển, chứ không phải là ngay thời Đức Phật. Nếu thời Đức Phật có nói tu tịnh độ, đề cập tới tịnh độ là một phần nhỏ dạy mấy người cư sĩ thôi, phải không? Như bà Vi Đề Hy chẳng hạn. Thì như vậy là một pháp tu đơn giản dạy những người cư sĩ. Còn cái gốc tu thiền từ Phật, từ các đệ tử ngài cho đến các tổ sau này đều lấy thiền làm gốc. Như vậy thì mình lại chỉ biết tu tịnh độ cho là gốc mà quên thiền thì không phải bỏ gốc theo ngọn là gì? Do đó cho nên chúng tôi gọi là mất gốc. Đích thực mình đã phản bội với tổ tông của mình. Riêng trên đất Việt Nam, Phật giáo từ đời Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê và Nguyễn là Phật giáo của hệ phái nào? Gần nhất phái Nguyên Thiều, Liễu Quán ở Trung chúng ta đang chịu ảnh hưởng là tông phái nào? Còn ai không biết Phật giáo qua các đời cho đến hai vị tổ Nguyên Thiều và Liễu Quán đều là hệ phái Thiền Tông. Tại sao chúng ta hiện nay lại sợ hãi chống đối Thiền Tông? Nếu vị không hiểu, chúng ta cần phải tìm hiểu cho thấu đáo. Vì không hiểu mà trở lại chống đối thì thật là vô lý. Mình không biết Thiền Tông là gì, đó là mình không hiểu. Mà nếu không hiểu thì phải tìm hiểu, chứ không hiểu mà chống thì như vậy là trái đạo lý quá chừng. Cho nên tất cả chúng ta phải cẩn thận. Cái gì biết thì mình nói biết, cái gì không biết thì nói không biết. Mà không biết mà chống người ta thì tưởng như mình đã biết vậy, phải không? Đó là một cái điều không nên. Chúng ta là tăng sĩ Việt Nam mà không hiểu Thiền Tông thật là một điều đáng hổ thẹn. Huống nữa là có quan niệm chống đối. Đó. Mình là tăng sĩ Phật giáo Việt Nam, mà Phật giáo Việt Nam Thiền Tông là cái gốc, mà bây giờ mình không hiểu, tức là mình cảm thấy hổ thẹn, mình quên cái gốc của tổ tiên mình, đó là đáng hổ thẹn rồi. Như vậy đã không hiểu đã là hổ thẹn, huống nữa là chống đối, không biết nói sao, hết chỗ nói, phải không? Đó là một cái điều nó quá sai lầm. Chúng ta có quyền nghi ngờ về sự truyền bá thiền, song không có quyền chống đối. Bởi vì thiền truyền bá ở Việt Nam sau này, nhất là ở khoảng cuối thế kỷ 20 này, có nhiều phái thiền. Thiền Phật giáo có, thiền Nguyên Thủy có, tức là Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Nguyên Thủy, rồi thiền ngoại đạo, mà nhất là thiền ngoại đạo rất nhiều. Thì chúng ta có thể có quyền nghi để tìm hiểu thì được. Bởi vậy cho nên người tu thì khi nghe nói tu thiền thì mình có thể tìm xét coi người đó tu theo cái thiền nào, thiền đạo Phật chánh thống hay là thiền của ngoại đạo. Bởi nghi nên chúng ta phải theo dõi tìm hiểu cho tường tận. Nếu lối dạy thiền ấy là đúng đường hướng Phật tổ dạy, Phật tổ chúng ta tùy hỷ tán dương, bằng trái lại là thiền ngoại tà ngoại, cần phải chỉ trích cho tăng ni Phật tử biết để tránh. Đó là cái điều mà tôi thấy cần phải có một thái độ đúng đắn như vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị trở lui lại cái thời gian trước, trong thời gian trước có những cái phái thiền ngoại đạo truyền bá, thí dụ như thiền Sức Hồn, thiền Chuyển Luân Xa vân vân truyền bá, mà trong giáo hội cũng không có lên tiếng, cứ để ai truyền thì truyền. Như vậy thì cái chánh mình không có ủng hộ, cái tà mình không có phản đối, thì làm sao Phật tử biết đâu là chánh, đâu là tà, để mà theo và để mà tránh đi. Cho nên cái điều đó là cái điều rất thiết yếu. Đó là cái thái độ của người tu chân chánh, biết tồi tà phụ chánh. Đó, nếu ta ủng hộ cái đúng và chỉ trích những cái sai, đó là chúng ta làm cái bổn phận tồi tà phụ chánh. Không cần biết đúng hay sai, chỉ nghe nói tu thiền là một bề phản đối, thử hỏi đây là thái độ nào? À, như vậy có những người không biết đúng sai gì hết á, nghe nói tu thiền là chóng mà. Ví dụ như có một ít nơi ở dưới Cần Thơ cũng như ở Bà Rịa, có một ít người họ nói họ không chấp nhận người tu thiền ở trong cái tỉnh đó, thì tôi không hiểu như vậy là đạo Phật hay đạo gì. Đó là những cái điều mà nghe nó rất là ngạc nhiên. Và đang làm gì cho Phật giáo? Chính vì để bổ cứu cho sự học Phật thiếu cơ bản, chúng tôi cho quyển sách này ra đời. Như vậy mới thấy trong cái giới tu sĩ của chúng ta không có chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu, thấu đáo về đạo Phật, rồi chỉ nhận một cái hướng nào của người xưa dạy rồi tu, cho đó là cứu kính. Ai tu khác là không chịu, phản đối. Nhiều khi mình phản đối lại là phản đối Đức Phật, phản đối chư tổ mà không biết, thì đó là một cái hết sức sai lầm. Có lắm người Phật tử hâm mộ tu thiền, song sự có mặt của nhiều lối tu thiền ở Việt Nam làm họ không biết đâu tà đâu chánh. Nếu người dè dặt đành chùm chân không biết theo ai, nếu người nhiệt tình nóng bỏng nghe đâu theo đó, họ dễ bị lạc vào thiền tà ngoại. Thì đây là có một số Phật tử họ ham tu thiền, nhưng mà nghe chỗ này dạy tu thiền, chỗ kia dạy tu thiền mà không biết cái nào là tà, cái nào là chánh, rồi họ nghi ngờ. Mà do nghi ngờ cho nên họ không dám tu, đó là họ chùm chân. Còn có những người nhiệt tình nghe nói ham tu thiền, ai chỉ tu thiền mà tu theo bất kể đúng hay sai, thì như vậy đó là có thể dễ bị lạc vào thiền tà ngoại. Cho nên cái người tu thiền phải có một cái nhận định chính chắn. Khi nào tu biết cái đó là chánh hay là tà, tự mình không biết thì phải đến những vị lớn để nhờ giảng cạch cho mình biết, thì đó là hợp lý. Đây là một khuyết điểm lớn lao do không có người giảng cạch chánh tà cho họ biết. Người chịu trách nhiệm này chính là Tăng Ni. Tăng Ni là người có bổn phận dẫn đường chỉ lối cho tín đồ tu học. Nếu chỗ sở mộ của Phật tử khác với đường lối hiện tu của mình, bổn phận mình phải chỉ cho họ nơi nào phù hợp với sở mộ mà đúng chánh pháp. Có thế Phật giáo mới trùm hết căn cơ lợi ích khắp quần sanh. Bởi vì nếu mình là người tu Phật, hoặc là mình tu thiền, hoặc là mình tu tịnh độ, nếu mình tu thiền mà ai thích cái phương pháp tịnh độ niệm Phật thì mình phải chỉ tới những vị chuyên niệm Phật cho họ được hướng dẫn đúng và tu kết quả. Còn nếu mình tu tịnh độ mà có người họ thích tu thiền, họ hỏi chỗ nào tu thiền, ai biết dạy tu thiền, thì mình phải nhận định cho đúng, giới thiệu đến những chỗ tu thiền cho họ tu cho có kết quả, thì đó là cái bổn phận của mình, chứ không phải là cái chuyện vô trách nhiệm. Chúng ta đừng chủ quan, tu theo tôi thì tôi dạy, không ưng thì tùy ý đi đâu thì đi, mặc tình, không có cần biết, mấy người không tu theo tôi thì đi đâu thì đi. À, Phật giáo là tùy bệnh cho thuốc, thứ thuốc của chúng ta không hợp với người bệnh, chúng ta cần giới thiệu nơi nào có thuốc hợp với họ, đừng bắt họ một bề phải uống thuốc của mình. Làm thế vô tình khiến người ham tu phải thối bồ đề tâm. Chính đây là một trong những mục tiêu chúng tôi nhằm để viết quyển sách này. Đó. Như vậy, cái phần này là cái phần tôi đã chứng kiến và tôi đã nghe qua nhiều ở các nơi. Khi bắt đầu tôi hướng dẫn Tăng Ni tu thiền ở Thiền viện Chân Không, những cái người ham tu thiền đến các chùa được xử sự cách nào họ tới trình bày, cho nên tôi rất đau lòng, do đó mà tôi phải viết cái phần này. Ở phần kế, một ít học giả cho thiền tông là quái thai của Phật giáo, đó là kẻ đứng ở cổng ngoài thiền tông. Nếu là người giàu và thiền sẽ nói khác, thiền tông là cốt tủy của đạo Phật, vì cái này nó xuất xứ từ một số vị tu thiền theo nguyên thủy. Những vị tu thiền theo nguyên thủy thì người ta cứ nói thiền là ngũ đình tâm quán, là tứ niệm xứ vân vân, thì cái đó mới là thiền. Còn cái thiền này nghe dạy ở đâu đâu không, nó không dính dáng gì là Phật dạy, cho nên là nói đó là cái quái thai của đạo Phật. Quái thai là cái tốt hay xấu. Bởi vậy nên tôi thấy cái đó là một cái đáng buồn. Còn người hiểu thiền thì thấy thiền là cái cốt tủy của Phật giáo. Tại sao? Thì hai cái này tôi nói cho quý vị thấy đại khái. Người ta nói quái thai của Phật giáo bởi vì họ đọc nó không hiểu cái gì hết. Kinh Phật dạy một đàn mà các thiền sư thì nói một ngã, không có giống với nhau, thì không phải quái thai là gì. Thí dụ như mình quen, người ta tới hỏi thế nào là Phật, thì tất cả nghĩa Phật là giác ngộ. Giác ngộ có tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, thì nghe nó dễ hiểu quá, phải không? Đó là giảng theo kinh. Còn lại các thiền sư hỏi thế nào là Phật, rồi chỉ nó ba cành gai, làm sao hiểu nổi, phải không? Thì không phải nói quái thai Phật giáo là gì. Thì cái đó là tại vì họ không thâm nhập ở trong. Bởi vì chúng ta học Phật, Phật dạy theo cái thứ tự từ thấp trở lên, cho nên mình dễ hiểu, dễ nhận. Còn với các tổ thiền sư á, thì dạy không phải vậy. Dạy nhấn thẳng cái chỗ cuối cùng mà Đức Phật muốn chỉ. Thí dụ tôi nói, như vậy chúng ta tập niệm Phật, niệm từ niệm 10 câu, rồi niệm chuỗi, rồi cho tới niệm luôn luôn ngày đêm. Nhưng mà niệm như vậy tới cuối cùng phải sao? Tới chỗ nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn này còn có nghĩ cái gì không? Tới chỗ bật suy nghĩ à. Rồi người tu thiền thì dạy từ sổ tức lên danh lần lần lên, cho tới cuối cùng như Lục Diệu Pháp Môn, sổ tùy chỉ quán hoàn tịnh. Tịnh tức là tới đó không còn quán, không còn chỉ, mà chỉ là một tâm thanh tịnh, yên lặng. Thì như vậy, niệm Phật thì tới nhất tâm, tu thiền là tới tịnh, tức là không còn niệm, chỉ khởi. Bây giờ, chúng ta nhìn, chỉ đối chiếu sơ thôi, thì nhìn lại hai cái điểm đó, thì đến chỗ cuối cùng, Phật muốn dạy mình là gì? Là chỗ không còn một niệm, là cái chủ yếu, cái mục đích cứu kính. Thiền tông chỉ thẳng cái cứu kính đó, cho nên hỏi thế nào là Phật. Nếu mà nói tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, họ phải suy nghĩ tự giác làm sao, rồi giác tha làm sao, rồi giác hạnh viên mãn làm sao, phải giải thích là một dòng suy nghĩ. Bây giờ nó ba cành gai thì bi, có nghĩ gì được không? Không thể nào nghĩ được hết. Như vậy nói một cái bật hết suy nghĩ. Mà nếu nghe chỗ bật suy nghĩ mình biết thật là chỗ đó là trúng. Như vậy thì chỉ thẳng cái chỗ cứu kính là Phật. Mà chỗ cứu kính tức là cốt tủy chứ gì. Nhưng mà người quen theo thứ lớp suy nghĩ rồi, chỉ vậy cái họ lấy làm lạ, họ ngạc nhiên, không hiểu gì hết. Đó là cái chỗ kỳ đặc của thiền. mà cái người chưa có quen thì họ thấy rất là khó, cho nên họ nói là quái thai. Còn người quen nhận ra rồi thì mới thấy đó là cái chỗ cốt tủy của Đạo Phật. Cốt tủy Đạo Phật là đi tới cái chỗ vặt suy tư, không nghĩ, không niệm, không giấy khởi. Chỗ đó là chỗ Phật. Chỗ đó là cái chỗ mà thường nói ý tổ sư từ Ấn Độ sang, vân vân. Như vậy thì hai bên, một bên nói là quái thai, một bên nói là cốt tủy của Đạo Phật, thì người không có biết thì họ sẽ nghe rồi đâm hoang mang, không biết như vậy ai nói đúng. Bên nói, bên kia nói thiền tông là quái thai của Đạo Phật, thì bên này nói thiền tông là cốt tủy Đạo Phật, như vậy là ai đúng? Đều đúng theo cái nhìn, phải không? Cái nhìn người chưa, đây tôi dùng cái từ đó là người đứng ngoài cổng thì nói là quái thai, ngoài cổng thiền tông thì nói là quái thai, còn người vào trong nhà thiền tông thì nói đó là cốt tủy. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được cái căn bản. Bởi vì muốn chỉ chân lý hiện hữu nơi con người, song ngại người ta khinh thường và dễ quên, nên kinh Đại Thừa nói bằng cách diễn giảng trên trời dưới đất đâu đâu. Còn thiền sư dùng thuật xuất quỷ nhập thần, khiến người ta mờ mịt không hiểu. Nếu ai tháo gỡ được cái chốt bí mật đó rồi, tự nhiên thấy nó chân thật, bình dị vô cùng. Chừng đó mới thấy kinh và thiền không có hai lối. Tuy nhiên thiền tông luôn luôn tuyên bố giáo ngoại biệt truyền, cốt dẫn hành giả thấy đến nơi sống chân thật, không mắc kẹt trên văn tự ngữ ngôn, không chết chìm trong suy tư lý luận. Nếu thiền tông khác với kinh Phật tức không phải đạo Phật rồi. Chính vì lẽ đó chúng tôi mới đối chiếu thiền và kinh để độc giả khỏi nghi ngại. Những phần sau tôi có dẫn hết. Vạch trần bộ mặt thật của thiền tông cho độc giả thấy, chúng tôi đã phá vỡ cánh cửa bí mật của nhà thiền. Việc làm này là có tội với những bậc căn cơ bén nhạy, nhưng có công với những kẻ căn cơ tầm thường như chúng tôi. Đó. Nghĩa là các vị căn cơ bén nhạy thì chỉ thẳng bằng những câu phi thường đó thì bất thành các ngày ngộ. Còn đây mình đi, mình giảng từ thấp tới cao, từ cái chỗ không phân biệt mà mình vạch trần cái phân biệt ra để cho mọi người thấy, biết, rồi đi tới chỗ vô phân biệt, thì cái đó là cái lối làm có tính cách phơi bày sự thật. Mà phơi bày sự thật thì người ta coi thường, coi thường cho nên nó có tội với cái người mà căn cơ bén nhạy. Nhưng nhờ vạch trần sự thật cho những người thấp như chúng ta dễ biết, dễ nhận, dễ biết, dễ nhận cho nên tu được thì có công. Như vậy làm cái gì một bên được công thì một bên cũng có tội đó. Cho nên các thiền sư thường hay nói những cái kẻ xuất cách thì đối với những cái bản của ta nói, ta dịch, ta giảng, nó là thừa. Còn nếu những người còn thấp kém thì nó là cần thiết. Bởi vậy nên hiểu mình không có nói trái với cái lẽ thật. Thời đại chúng ta là thời đại khoa học, nặng về lý trí và chân thật. Nếu dùng những ngôn từ huyền ảo, những hành động quái dị thì không bao giờ dân chúng chấp nhận. Buộc lòng chúng tôi phải nói thật, chỉ thẳng, khả dĩ nhiều người thấy rõ được tinh thần thiền tông. Có thế thiền tông mới sống lại trên đất nước Việt Nam. Với tinh thần khôi phục thiền tông, chúng tôi phải làm như thế, không còn cách nào khác hơn được. vì cái hoàn cảnh của chúng ta thời nay không thể nói, không thể làm như người xưa. Ví dụ thời nay mà làm cái kiểu như tổ Long Tế mà tới hỏi đạo với ngài Hoàng Bá, hỏi thế nào là đại ý Phật pháp, cầm gậy đập à, phải không? Như vậy mà nếu tôi đập chừng vài ba người về người ta đồn sao? Ông thầy ông điên rồi, tôi thiền thì ông điên rồi, thôi từ đó thì sao? Tôi vô rừng mà ngồi, phải không? Còn ai tới học nữa? Nhưng mà người xưa thì tại vì ông thầy được ra truyền đạo là đã nhận được giáo lý nơi vị tổ trước ấn chứng cho rồi, ai cũng biết. Cho nên sao ngài đánh, ngài la, ngài hét gì họ cũng tin. Còn mình bây giờ không có ai ấn chứng mình hết. Mình nghiên cứu, mình tu thiền, bây giờ mình đánh đập thì ta nói mình điên, điên rồi còn truyền bá cái gì được. Đó, như vậy mới thấy là cái hoàn cảnh của mình phải làm theo cái hoàn cảnh riêng, chứ không thể bắt chước người xưa được. Đó là cái lẽ thịt. Tập sách này chúng tôi gom những bài viết và giảng về thiền chung hợp lại. Đầu tiên bài viết về cội nguồn thiền tông, để độc giả biết rõ nguồn gốc thiền tông. Kế bài viết về thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 là nói lên những y cứ, chỗ y cứ và chủ trương tu thiền trong các thiền viện. Tiếp bài viết về yếu chỉ thiền tông để thấy rõ chi tiết về lối tu thiền tông qua sự hướng dẫn của chúng tôi. Sau cùng là ba bài giảng về thiền, từ vào cửa thiền đến thấy ông chủ, để độc giả cảm nhận con đường tiến từ bậc đầu đến viên mãn. Đã là tổng hợp các bài chung lại, về hình thức chắc hẳn thiếu sự mạch lạc, nhưng về tinh thần vẫn nhất quán. Mong độc giả khéo nhìn tường tận tinh thần của quyển sách sẽ có lợi ích trong việc tu hành. Bởi vì lúc trước thì tôi đầu tiên về chùa Xá Lợi, tôi có giảng ba bài là vào cổng thiền, vào cửa thiền, rồi thấy ông chủ. Ba bài đó thì ba bài đó là bài giảng chứ không bài viết, nhưng mà sao quý vị họ góp nhặt lại ghi đủ, tôi thấy nó có lợi ích, tôi cũng để sao chót. Thì như vậy quyển sách này vừa là có những phần tôi viết, vừa là có những phần góp những bài giảng tôi nói chuyên về thiền để gom vào đây.